Hoa Bồn Sư Thịnh Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Sư Thịnh Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bồn Thịnh Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2005. Cách đây cũng 5-6 năm thì Pháp Hòa có chia sẻ và cùng học hỏi với đại chúng một quyển sách có cái tên là Thiền Lâm Bảo Huấn. Nhưng mà vì lúc đó mình không có cái sự có cái ý định là muốn chia sẻ với những vị không có cơ hội để nghe trực tiếp, cho nên có vị thì cũng thu băng, nhưng mà rồi nó không có trọn vẹn, rồi đoạn được đoạn mất này kia. Thì cũng có nhiều vị nghe loáng thoáng thì cũng thấy nó hay, cho nên đã nhiều lần yêu cầu là Pháp Hòa đem cuốn sách này ra để đọc lại cho đại chúng nghe và chúng ta cùng học hỏi với nhau ở quyển sách này. Riêng cái quyển này á, thì Pháp Hòa cũng đã từng đọc vào mỗi buổi sáng cho đại chúng xuất gia ở chùa sau giờ công phu sáng, thì hay đem ra đọc một câu, bởi vì đây là những lời dạy rất là quý báu của các vị hòa thượng, các vị tổ. Thì chúng ta nên nhớ rằng trong Tam Tạng Thánh Giáo của Phật, thì Tam Tạng gồm có cái gì? Có Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh, Luật, Luận chúng ta gọi là Tam Tạng Thánh Điển hoặc là Tam Tạng Thánh Giáo. Riêng các cái phần dạy của chư tổ thì chúng ta gọi là ngữ lục. Lục tức là tập hợp lại, sao chép lại. Ngữ tức là những lời nói ngắn gọn, những cái câu nói hướng dẫn cho mình trong cái cuộc sống hàng ngày tu hành, thì chúng ta gọi là ngữ lục. Ngữ lục tức là gom góp lại những lời dạy của các vị tổ thì chúng ta gọi là ngữ lục. Thì cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn này như là một cái cuốn ngữ lục gồm có 300 câu, gần 300 câu, chia thành 4 tập. Nhờ ở đây chúng ta không có đọc hết 300 câu đâu. Mình chỉ gọi là sao? Mình chỉ sưu tập một số câu nào mà nó thiết thực trong đời sống hàng ngày của mình thì chúng ta học hỏi, đem ra đọc và chúng ta học hỏi. Thì nếu mà chúng ta đọc hết 300 câu này thì nó cũng nhiều lắm, và đôi khi nó cũng na ná giống nhau, cho nên mình lược thể câu nào nó có thể giống thì mình lược đi, rồi hoặc là câu nào nó rất là hợp với cái cuộc sống hàng ngày của mình ở tại quốc độ tu hành này thì chúng ta cùng chia sẻ và tu học. Thì Thiền Lâm tức là cái rừng thiền, Bảo Huấn tức là lời dạy quý báu, Huấn tức là những cái lời huấn từ đầy cái tính chất thương yêu ở trong đó. Bảo tức là quý báu. Thường thường á, mình gọi là Thiền Lâm hay là Tùng Lâm. Quý vị có nghe chữ Tùng Lâm không? Tùng Lâm, Tùng Lâm tức là cái rừng tùng, rừng của cây tùng. Thì ngày xưa các chùa thường xây trên núi, những cái nơi mà vắng vẻ nhưng mà đất thì rất là rộng, cho nên người ta hay gọi những cái ngôi chùa lớn thì gọi là Tùng Lâm. Nhưng mà theo Luận Đại Trí Độ giải thích á, thì chư tăng tập hợp về một nơi nào đó để mà cư ngụ với nhau, tu học với nhau, cái số lượng nó nhiều, từng cây, từng người vân tập về như là một rừng cây vậy. Đó, cho nên như là một cái cánh rừng, như một cái khu rừng, thì người ta gọi là Tùng Lâm. Đó, để lấy cái ví dụ như vậy gọi là tùng lâm. À, ở một nơi khác giải thích á, là vì sanh trưởng có cái sự thứ lớp, à, giống như là một cái cây, nó có cái sự thứ lớp mọc từ thấp lên cao. Thì người tu cũng vậy, người tu cũng học từ thấp lên cao mà có cái luật lệ đàng hoàng, thì chúng ta gọi là tùng lâm, tức là cái nơi mà đào tạo ra những cái cây rất là khỏe mạnh mà đầy những cái Phật pháp, hay là người ta gọi là không có mọc lộn xộn, cây cối mà không mọc lộn xộn, mọc theo quy củ của nó. Thì người tu cũng vậy, có cái quy củ, có cái nề nếp, thì mỗi người là một cây tùng ở trong cái chốn thiền, cho nên người ta gọi là thiền lâm hay gọi là tùng lâm. Thì trước khi mình đi vào những cái câu trong này á, thì mình muốn nói sơ về cái quyển này một chút để cho đại chúng cùng biết. Sách Bảo Huấn là do hai ngài Diệu Hỷ và Trúc Am cùng soạn tập ở trong một cái am cỏ khi ở chùa Vân Môn, đất Giang Tây, khoảng niên hiệu Thần Hy. Tôi tới chùa Vân Cư may mắn được tặng cuốn sách này ở một vị lão tăng tổ am. Rất tiếc sách này đã lâu năm nên bị mối mọt làm rách nát. Đầu sách và cuối sách không còn chu toàn. Tức là cái vị này tên là Tịnh Thiện. Vị hòa thượng mà viết cái lời này tên là Tịnh Thiện. Ngài là cái người mà gom cái sách này lại thành tập đó. Bởi vì một hôm ngài đến chùa Vân Môn thì được một vị lão tăng đem tặng quyển sách này. Và khi được tặng quyển sách này á, thì quyển sách nó đã hư rồi, đầu và đuôi nó không còn hoàn hảo nữa. Rất tiếc sách này đã lâu năm nên bị mối mọt làm rách nát, đầu sách và cuối sách không còn chu toàn. Sau đó những lời lẽ trong sách này lại thấy được ghi chép trong các ngữ lục và truyền ký, nên tôi mới thu thập lại trong khoảng 10 năm trời, được tất cả là 50 thiên. Sưu tập tới 10 năm. Tiếp đó tôi lại trích thêm phần di ngữ của các ngài Dương Kỳ, Hoàng Long, rồi đến ngữ lục của các lão tăng như Phật Chiếu, Giảng Đường, rồi tự mình tiết giảm, tu chỉnh, chia loại, hợp thành 300 thiên. Trong các thiên này, vì chỗ lựa chọn được có trước sau mà xếp đặt ở trước ở sau, chứ không theo chỗ lần lượt xưa và nay. Tức là hãy ngài đi tới đâu, ngài lượm được câu nào hay cái ngài bỏ vào, lượm được câu nào hay bỏ vào, mà theo cái thứ lớp thời gian mà ngài đi sưu tập, chứ ngài không có sắp xếp theo cái thời gian của các vị nói. Đó. Tại ví dụ như hôm nay nói tháng 6 mà cái câu này đến tháng 10 mới lượm được, thì có những câu nói hồi tháng 9 lại lượm được trước, thì không có phân biệt cái thời gian, mà hãy câu nào sưu tập được trước thì ngài để vào trước vậy thôi. Đại ý chỉ khiến cho người học loại bỏ được thế lực quyền lợi nhân ngã để đạt tới chỗ đạo đức nhân nghĩa mà thôi. Đó. Vậy thì cái quyển này á, mình đọc á, rồi mình học từng câu trong này á, không có cái gì khác hơn là để sách tấn cho mình trên đường tu. Giống như lời dạy của Tổ Quy Sơn vậy đó. Cho nên gọi là Quy Sơn cảnh sách. Tức là cái lời dạy, cái lời sách tấn, cảnh đây là giống như cảnh giác, hay là nói một cách khác là cảnh cáo đó. Cảnh giác và sách tấn của ai? Của ông Tổ ở núi Quy. Quy Sơn là núi Quy. Thật tên của ngài là Linh Hữu. Tên của ngài là Linh Hữu. Nhưng mà bởi vì ngài ở cái núi tên là núi Quy, cho nên chúng ta là Quy Sơn, chứ tên ngài không phải tên Quy Sơn. Núi Quy. Và ngài viết cái lời sách tấn đó, cho nên chúng ta gọi là Quy Sơn cảnh sách. Mà những lời trong đó thật sự là lời nào cũng đều là những lời cảnh cáo, cảnh giác và sách tấn hết á. Thí dụ như Ngài nói một câu: thế phát bẩm sư, tức là sao? Cạo đầu theo thầy. Thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Để làm cái chuyện gì? Cái người cạo đầu đi theo thầy để làm cái gì? Hai việc. Bên ngoài, bên trong á, là nội cần khắc niệm chi công, tức là bên trong thì phải gia công khắc phục những cái phiền muộn ở bên mình. Khắc niệm chi công là phải luôn luôn nhớ nghĩ và khắc phục những cái khó khăn, những cái tập khí, những cái phiền não nơi mình. Còn ở bên ngoài á, là phải đi đem hoằng truyền cho được cái đức bất tranh, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Hoằng đây là gì? Là truyền dạy cho người. Bên ngoài thì phải truyền dạy được cho người cái đức của cái sự không tranh cãi. Đó. Rồi có những lúc Ngài la rầy, Ngài nói rằng có những lúc đó thì mình không có chịu học hỏi, để gặp việc thì mình lại đối mặt với vách tường, xúc sự diện tường. Còn nói chuyện thì đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, tức là có nói chuyện ra đó, không có bao giờ bàn tán những cái chuyện gọi là phù hợp với những chư tổ ngày xưa dạy. Đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, tức là không có nói toàn là chuyện tạp phím á, phải không? Khiết liễu tụ đầu uyên nguyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Tụ năm tụ ba lại nói toàn là chuyện thế gian, chuyện phím. Ngài la, nhưng mà la xong rồi á thì Ngài lại khen. Ngài nói: huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Huống chi là những cái tướng đường đường tăng tướng, tức là rõ ràng cái tướng là người tu. Dung mạo khả quan, tướng tá nhìn cũng dễ coi lắm chứ. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, bước một bước là thẳng tới phương trời cao rộng. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, để làm gì? Tâm hình dị tục, cái tâm và cái hình tướng của mình nó phải khác với người thế tục. Phát khác không? Hình tướng là đã khác rồi đó, mà giờ làm được cái chuyện gì? Làm được cái chuyện là cái tâm nó phải khác với người thế tục nữa. Người thế tục mà họ còn đang tu cái đứa gọi là bớt tranh bớt giành, còn mình vô tu mà còn tranh giành thì chứ phải người tu, phải không? Phù túc gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, để làm gì? Thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Thiệu long thánh chủng tức là làm cho cái dòng giống, nghĩa là thánh, làm cho dòng thánh được nghĩa là hưng thịnh lên, để làm chi? Chấn nhiếp được các loài ma quân. Như vậy đó mới gọi là báo được bốn ân mà cứu được ba cõi. Dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu, vân vân. Thì ở trong này cũng vậy, cái lời dạy trong này là những lời dạy như thế nào để cho chúng ta loại bỏ được những cái thế lực. Thế lực tức là những cái quyền lực thế gian. Tại sao vậy? Tại vì quyền lực thế gian nó đâu có thiệt đâu. Mình bỏ những cái quyền lực ở bên ngoài, chẳng hạn như là chức này danh nọ. Nhưng mà nếu mà lỡ mình có ở trong một cái địa vị gì đi nữa, thì phải nhớ rằng đó chẳng qua là cái gì? Đó chẳng qua là địa vị giả tạm mà thôi. Quyền lực được cái thế lực, cái quyền lợi, nhân ngã để đạt tới chỗ đạo đức nhân nghĩa. Thay vì mình sống nhân ngã, tức là mình sống vị kỷ cho mình, thì bây giờ mình sao? Sống với cái nhân nghĩa, cái nhân và cái nghĩa mà thôi. Lời văn vĩ nghĩa của sách này thì dồi dào bình dị. Nói bình dị chứ không bình dị đâu. Lời thì rất là cô đọng, mà điển tích thì nhiều, dùng điển tích nhiều lắm. Cho nên mình đọc xong cái này rồi thì có cơ hội mình lại biết thêm vài cái điển tích bên Tàu nữa. Thành thử ra nói bình dị là thiệt là khiêm cung á. Chứ mình đọc mình thấy không có bình dị đâu. Có lúc thì bình dị lắm, nhưng mà phần lớn là rất là gãy gọn lời văn mà mình phải sưu tầm, mà những cái điển tích. không có những vết tích mông lung, mơ hồ, dối trá. Tức là không có những cái dùng những cái từ ngữ hay là lời nói không có lập lờ và không có gọi là nói chuyện đâu xa vời, nói ngay, nói thẳng, nói trực, không sợ. Không có những vết tích mông lung, mơ hồ, dối trá, thực đúng với cái đầu mối để giúp người vào đạo. Đó. Vì vậy nên tôi có đem khắc vào gỗ để lưu truyền được sâu rộng. Như vậy thì cái bản này đã nằm ở trên, được trên một cái bản gỗ. Tất sẽ có những kẻ sĩ đồng chí, nếu một khi thấy được việc làm này mà để tâm tùy hỷ, thì tôi dẫu chết già để hang núi chăng nữa, nhưng cái chí nguyện của tôi cũng đã viên mãn rồi vậy. Quý vị thấy việc làm của người xưa không? Mình bây giờ á, mình làm gì mình cũng hay nghĩ cái lợi trước mắt, phải không? Nhưng mà người xưa họ làm là họ đem hết cái tâm họ vào làm. Còn cái chuyện mà, chuyện sao? Ai có đồng tình với tôi bây giờ không á, chuyện đó tôi tính sao? Bây giờ tôi chỉ mong rằng tôi có làm gì được lợi ích, để vì đây là những lời hay mà tôi làm. Tôi mong rằng, tôi mong rằng mai kia mốt nọ có ai đồng tình với tôi thì như thế nào? Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi. Ngài Quyền Giác cũng có cái câu nói tương tự như vậy đó. Không? Tôi những mong có pháp lữ chung đường, bằng không như vậy thà độc cư một mình mà vui với non sông cẩm tú. Đạt giả thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du niết bàn lộ. Thà là vui thú một mình, mà nếu mà nhất định là không có, nghĩa là không chung đường thì không đi chung, đại khái là vậy. Nhưng mà các ngài rất là khiêm cung, và các ngài nói rằng hòa thượng Tịnh Thiện này mong rằng được lưu truyền sâu rộng, sau này có những kẻ đồng chí, nếu một khi thấy được việc làm này mà tùy hỷ, thì dù cho tôi có chết, không cần phải đi truyền bá gì hết, nội cái chuyện là đồng tùy hỷ thôi, tức là vui theo cái việc làm của tôi thôi, thì thật sự tôi cũng đã mãn nguyện. Nhưng mà thường thường á, tùy hỷ có nghĩa là gì? Là làm theo rồi. Tùy hỷ là đồng tình và đi phổ biến chứ không có gì hết. Đó. Thì ngài viết cái lời tựa như vậy ở trong cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn này. Như vậy thì sách này á, là do hai vị Diệu Hỷ và Trúc Am gom tập lại, phải không? Diệu Hỷ là Trúc Am gom tập, nhưng mà không có được lưu truyền. Mãi cho đến khi quyển sách này được vị hòa thượng tên là Tịnh Thiện được người ta tặng, thì ngài mới thấy cái sự quý giá của nó, và ngài đã bỏ ra 10 năm sưu tập thêm nữa để đúc kết thành một quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, tức là những lời dạy quý báu trong chốn chốn rừng thiền, lời dạy quý báu trong rừng thiền. Bây giờ mình đi vào cái câu thứ nhất. Ở trong cái bản Việt Nam dịch á, thì mình có hai bản dịch. Một bản dịch của Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Thượng Thủ. Một bản dịch là của Hòa Thượng Thanh Kiểm. Thì mỗi khi đọc ở trong này thì Hòa luôn luôn đọc hai bản. Để hễ thấy bản nào mà cái nghĩa rõ ràng thì mình lại dùng cái bản đó. Bây giờ câu thứ nhất là nói về đạo đức. Minh Giáo Tung Hòa Thượng nói, tức là Hòa Thượng tên là Minh Giáo Tung: tôn không có gì tôn hơn đạo, đẹp không có gì đẹp hơn đức. Giữ được đạo đức tuy là người thất phu, nhưng không phải là kẻ cùng khổ. Không giữ được đạo đức tuy là người cai trị thiên hạ, nhưng không phải là người vinh hiển. Xưa kia, ông Bá Di và ông Thúc Tề là người chết đói trên núi Thú Dương. Nay đem so sánh phần đạo đức của hai ông ấy ai cũng đều hoan hỷ. Ngược lại, xưa kia vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ là những vị nhân chủ, nay đem so sánh phần đạo đức của các ông vua ấy, ai cũng đều phẫn nộ. Vì vậy, người tu học chỉ lo mình không đầy đủ đạo đức, chớ đừng lo mình sẽ không có quyền thế và địa vị. Quý vị thấy câu này rõ ràng không? Mình đọc vô một câu mình thấy quá trời điển tích rồi, thấy không? Thì Ngài nói như thế này: ở trên đời này á, cái sự cao tột, tôn là cao tột, không có gì mà cao tột hơn đạo. Đẹp, không có gì đẹp bằng cái đức. Bây giờ đạo đức là gì? Thường thường mình hay nói lắm, sống phải có đạo đức, làm việc phải có nghĩ tới cái đạo đức. Mình thường nói lắm, nhưng mình có định nghĩa được chữ đạo đức chưa? Từ một bản thân mình thôi. Bởi vì đạo đức á, nó là cái gì, nó rất là sâu mà nó rất là rộng, mà một hai cái định nghĩa nói không đủ đâu. Và chính bản thân mỗi người mình tự định nghĩa một chữ đạo đức cho cái đời sống của mình. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cái nhìn, mỗi cái hiểu khác nhau. Và tùy theo cái sự tu học, cái sự nhìn nhận trong đời, mà chúng ta tự tạo cho mình một cái đạo và cái đức. Giống như từ điển, nhiều chỗ định nghĩa lắm. Có chỗ định nghĩa đạo là đạo lý, đức là đức hạnh. Đạo lý và đức hạnh thì là đạo đức. Rồi có chỗ định nha, đạo là con đường, đức là những cái hạnh đức. Thì người ta nói rằng con đường để đi tới cái hạnh đức cao đẹp thì gọi là đạo đức. Phải không? Thì bây giờ á, mình có người thì nói như thế này: đạo đức á, là cái gì nó lành, nó thiện, nó biểu lộ qua ba phương diện: thân, miệng, ý. Cái này cũng hay đó, định nghĩa này cũng hay đó. Bởi vì thường thường á, Đức Phật dạy mình sao? Nghiệp tạo từ đâu? Ai nhớ không? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Mà cái nghiệp, mà cái miệng, cái thân, cái ý của mình mà nó nói lành đó, thì mình tạo nghiệp lành. Mà cái thân, cái miệng của ý mình nó nói xấu, nó nghĩ xấu, nó làm xấu thì tạo nghiệp dữ. Như vậy thì mỗi ngày mình đều chuốc nghiệp hết. Mỗi ngày mình đều tạo nghiệp hết á. Nhưng mà mình phải nhìn lại mình tạo nghiệp gì đây? Tạo nghiệp lành hay là nghiệp xấu? Có nhiều khi mình chưa đi tới ngôn hành động, chưa đi tới lời nói, nhưng mà cái gì đã tạo nghiệp? Ý nghiệp. Cái ý nghiệp. Có nhiều khi mới suy nghĩ thôi, mặc dù á, trên phương diện giới á, thấy không, thì mình chưa phạm, nhưng mà đức có phạm chưa? Đức nó phạm rồi, là bởi vì cái đức là nó tiềm ẩn bên trong. Phải không? Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị có nhớ câu chuyện ở trong góp nhặt cát đá kể không? Có một ông thầy, hai ông thầy đi ngang qua một con suối, thì có một cô thiếu nữ muốn qua sông mà đi không được. Thì một cái vị sư huynh á mới ẵm cái cô thiếu nữ này lên băng qua sông. Cái ông sư đệ ổng buồn, ổng giận trong bụng lắm. Ổng nói là sư huynh phạm giới rồi, sư huynh mất hết những cái đạo đức rồi. Cho nên cả buổi chiều hôm đó ổng không có nói năng gì tới ông sư huynh hết á. Cái thì về tới chùa ổng chịu hết nổi, thì ổng mới lại hỏi sư huynh: tại sao sư huynh tu hành, sư huynh thọ giới tỳ kheo, mà ngày hôm đó sư huynh mới vừa đi Bồ Tát, tức là sư huynh mới vừa đi tụng giới về, sư huynh há đã quên cái giới luật đầu tiên của người xuất gia là không đụng vào ngữ giới sao? Cái thì ông sư huynh ổng mới ngạc nhiên, ổng nói: ồ, sư đệ đang nói cái cô thiếu nữ hồi chiều đó hả? Tôi nhớ là tôi đã để cô thiếu nữ đó xuống ở bờ suối rồi mà tại sao sư đệ còn khiêng cô đó về tới đây? Đó, vậy thì quý vị thấy không? Trên phương diện giới thì ông này phạm chưa? Có phạm, tức là không giữ tròn cái giới. Nhưng mà cái đức thì sao? Đức thì không có phạm. Mà mình nói gì, còn nói mà nói về vấn đề giới, nó thật sự nói phạm cũng không phạm. Bởi vì giới nó có khai giá trì phạm, phải không? Bây giờ không thể nào vì cái vấn đề giới mà chúng ta làm sao để cho cái cô thiếu nữ đó chết đuối. Hỏi tại sao nó tôi giữ giới thì chưa phải là người giữ giới. Giống như là quý vị có nhớ Đức Phật kể một câu chuyện tiền thân của Phật. Một hôm Phật ở trong chiếc thuyền có 500 người, rồi có 5 tên ăn trộm, tên cướp, cướp biển, bàn tính với nhau là giết 500 người này để đoạt hết tài sản của họ. Thì lúc đó Đức Phật chỉ là một cái vị, một trong những người đi trong thuyền đó thôi. Đức Phật mới tính nè, bây giờ nếu mà chúng ta không có giết 5 cái tên trộm ăn cướp này á, thì ta sẽ hại 500 người kia. Chi bằng ta giết 5 cái người này thì ta cứu được 500 người nọ. Thật ra trên phương diện giới là phạm rồi đó, nhưng mà cuối cùng cũng giết. Nhưng mà khi giết xong rồi nguyện rồi nghe, ngài nguyện á là năm nhà ngươi mà bị ta giết đây á, ta nguyện đời đời kiếp kiếp, trong một kiếp nào ta tu hành mà có thành đạo, mà có đắc quả, thì năm người sẽ là năm người đầu tiên ta độ trước. Đó là tiền thân của năm anh em ông Kiều Trần Như. Quý vị có nhớ mà khi Đức Phật thành đạo rồi Phật độ ai trước? Năm anh em Kiều Trần Như. Mà năm ổng là ai? Là tiền thân của năm tên cướp. Đó, quý vị thấy tên cướp mà rồi tu tới tu lui rồi rốt cuộc làm sao? Cũng có ngại lọt vô dòng thánh, phải không? Cho nên á, mình đừng có lo. Mình đừng có lo là tu chừng nào thành, đừng có lo cái chuyện đó. Chỉ lo mình có chịu tu hay không. Mình có chịu tu không hay không? Hỏi chừng con niệm Phật hoài mà sao con không thấy Phật? Bởi vì mình niệm Phật á, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Mà nhớ nghĩ Phật có 1 tiếng à, mà 23 tiếng, 20 cái tiếng khác là mình đã nhớ con, nhớ cháu, nhớ tiền, nhớ việc rồi, làm sao mà thấy Phật trong một đời được. Nhưng mà không sao đâu. Cứ niệm đi, niệm đời này mà không thành niệm nữa. Phải không? Cho nên á, đừng có lo chừng nào thành đạo đắc quả, đừng có đặt. Cứ tu. Tu đời này không thành phải không? Kiếp sau tu tiếp. Giờ mình hỏi mình nè, trong đời này mình đã từng làm lành, trong kiếp trước mình đã từng làm lành, mình đã từng gieo duyên với Phật pháp chưa? Dám trả lời có không? Dám. Nếu mình không gieo nhân lành, đời này làm sao được thân người trọn vẹn? Nếu mình không đã từng tu Phật pháp thì làm gì đời này mình được gặp Phật pháp? Cho nên bảo đảm kiếp trước là mình đã gieo rồi, nhưng mà kẻ đậm người lợt, kẻ sâu người cạn thôi. Người nào sâu đậm thì kiếp này được gọi là gần gũi xuất gia. Nhưng mà có những người gieo cái nhân xuất gia, nhưng mà xuất gia sao phớt phớt thôi. Cho nên rồi sao, cuộc đời xuất gia nó cũng ngày qua tháng lại. Để làm chi? Để mà bạc đầu rồi chết vậy thôi. Cũng có những người cạo đầu mặc áo ở chùa trọn đời, nhưng mà cũng vậy thôi. Nhưng mà đó là gì? Đó, gieo cái duyên đời này nữa rồi kiếp sau tu tiếp, phải không? Cho nên mình đừng lo, đừng có lo. Cái đạo đức á, nó bày ở trên 3 cái phương diện: thân và khẩu và ý. Thân miệng ý. Vì vậy thì mình nói như thế này nè, đạo đạo đức là gì? Đạo đức tức là những cái tính tất chất tốt ở bên trong lẫn cái ứng xử bên ngoài. Còn thí dụ như là có nhiều người gọi là tâm tốt mà miệng dữ, mình gọi là gì? Tâm Phật mà khẩu xà. Hay ngược lại, tâm xà mà khẩu Phật. Nó trọn vẹn đạo đức không? Chưa trọn vẹn. Cái đó nó chỉ một phần đang gieo, gọi là một phần gì, gọi là phần của hiền lương thiện mỹ thôi, chứ nó chưa trọn vẹn. Mà cái đạo đức là cái gì nó ở bên trong và nó biểu lộ ra luôn lẫn ở bên ngoài. Thí dụ như cái người đó tâm họ lành, cho nên họ mới hay nói được điều lành, và thậm chí cũng chẳng nghi ngờ xấu đến ai hết. Vậy thì cái người đó, bởi vì sao? Bởi vì họ luôn luôn họ được đào tạo trong cái môi trường, và luôn luôn họ sống với cái nội tâm đạo đức. Cho nên lời nói, hành động, ý nghĩ. Có nhiều khi mình thấy, đây nè, bởi hòa chỉ nè, để rồi quý vị thấy nè, cái đạo đức nó nhẹ nhẹ nhưng mà nó xảy ra mỗi ngày trong đời sống của mình. Thí dụ như con nó đi về, đi làm về, nó đi học về, nó than phiền một cái người nào đó, cái thì làm cha làm mẹ đó, nếu mà mình là muốn dạy cho con mình lành đó, bao giờ mình nói theo? Hay là nếu mà mình thật sự mình nói theo để mà chửi bới cái kẻ kia đó, thì mình chưa thật sự dạy con mình cái tinh thần đạo đức. Thôi con, mình nhịn nó đi con. Con đi học mà, con nhịn. Bây giờ mẹ hỏi con nè, ba hỏi con nè, con đánh lộn, con lỗ hay ai lỗ? Con bị trường đuổi, nghỉ học mấy ngày, con bị một cái vết nhơ là con là đi học học sinh mà đánh lộn. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, con bị đuổi học hay là con bị trường ghi cái dấu, rồi mọi người nghĩ con là người xấu, nó đâu có lợi gì đâu. Mà đó là chưa nói tới thân thể con đánh lộn với cái thằng đó mà trầy di tróc giấy nữa, chưa tính. Thành thử ra cha mẹ là dạy con đạo đức nè, kệ nó, thấy không? Con bây giờ con không hợp với nó, con thấy nó đâu con tránh nó đó đi. Nó đánh thì con chạy, con chạy không được, con nói không được, con mét thầy mét cô đó. Quý vị thấy cha mẹ dạy, mặc dù cha mẹ không lòng cái chữ sống cho có đạo đức, nhưng mà trong cái âm thầm cha mẹ đã dạy con đạo đức chưa? Đã dạy con cái đạo đức. Rồi á, hàng xóm gây lộn với nhau, con mình nó gây với hai đứa kia, mặc dù mình biết có thể mình không biết ức giáp gì giữa hai đứa nhỏ hết, nhưng mà cái việc làm đầu tiên của mình là lôi con mình về, nhận cái lỗi về con mình cái đã, nhận cái lỗi về mình cái đã. Tôi xin lỗi chị, tôi không có dạy con tôi đàng hoàng để nó đi đánh lộn đánh lạo ngoài đường ngoài xóm, thôi để tôi dẫn nó về tôi dạy lại. Quý vị thấy không? Cho nên cái đạo đức nó nhẹ nhàng lắm, và nó cũng không có một cái định nghĩa gọi hay là một cái gọi là cái đường lối gì nhất định. Nó tùy theo trường hợp mà mình biểu lộ được cái đạo đức. Mà từ đâu? Từ khi thời sống hàng ngày của mình. Mà cái đạo đức này á, nó cũng do cái ngoại duyên nó đưa nữa. Thí dụ như hàng ngày mình sống cũng vậy, dù là mình gặp thuận duyên hay nghịch duyên, mà nếu chúng ta thấy cái thuận duyên chúng ta không lấy làm gì, cao ngạo với cái thuận duyên đó, thì bên trong chúng ta đã lòng một cái đạo đức khiêm cung. Rồi chúng ta thấy những cái nghịch duyên trái ý, mình cũng không có ghét bỏ thù hằn. Không ghét bỏ thù hằn. Hôm qua có một cô Phật tử phô lên khóc lóc đủ thứ hết. Con khổ quá. Khổ làm sao? Mẹ con không có hiểu con. Con chăm sóc mẹ con bao nhiêu thì mẹ con lại chửi con bấy nhiêu. Mà con làm cái việc gì lành thiện mà mẹ con mà tốt cho mẹ con hay là tốt cho gia đình, mẹ con cũng mắng cũng chửi con. Mà con khổ lắm, tại vì con nghĩ rằng tại sao con tốt như vậy mà mẹ con không thấy, mẹ con cứ la hoài. Thì Pháp Hòa mới nói á, bây giờ cô quán như vậy nghe. Pháp Hòa mới kể một câu chuyện. Pháp Hòa nói ngày xưa đó, Pháp Hòa không nhớ tên cái ông đó, mà Pháp Hòa nhớ trong Nhị Thập Tứ Hiếu kể rằng có một ông đó, mẹ ông đánh ông. Đánh nghĩa là lúc còn khỏe mà đánh nghĩa là bầm mình bầm mẩy mà ông không khóc. Nhưng mà khi mà mẹ ông già đánh phớt phớt như phủi bụi mà ông khóc ròng. Mẹ mới hỏi, tại sao ngày xưa mẹ khỏe mà đánh con có lằn có quện như vậy mà con không khóc? Bây giờ mẹ chỉ đánh con vì cái giận của mẹ thôi như phủi bụi mà tại sao con khóc? Ông nói, dạ thưa mẹ, ngày xưa con không khóc, mặc dù con có đau, nhưng mà con biết mẹ khỏe. Mẹ khỏe cho nên mẹ mới đánh con được như vậy. Con mừng là mẹ còn sức khỏe. Ngày nay mẹ đánh con, mẹ không còn sức nữa, chứng tỏ mẹ đã già. Mà mẹ già có nghĩa là mẹ sắp mất, mẹ sắp xa con. Cho nên con khóc là vì con thấy mẹ đã già nua, sức lực của mẹ không còn như ngày xưa nữa, chứ không phải con đau mà con khóc. Con đau là con đau lòng, con đau ở trái tim của con là mẹ đã già, mẹ sắp xa con. Thì Pháp Hòa mới nói với cổ, thôi bây giờ cô quán đi. Tu là gì? Tu là quán chứ gì đâu. Tu là làm cho mình có hạnh phúc, làm cho mình có an lạc. Mà muốn có hạnh phúc, có an lạc là phải quán thôi. Cái người mà tu mà không có quán là không có bao giờ có hạnh phúc an lạc được. Quán là gì? Quán là phải nhìn lại cái sự vật, cái sự việc. Giờ cô quán đi ha. Thôi bây giờ mỗi lần mẹ la mình đó, trước nhất, trời mẹ mình mà có ai đâu. Không, người dưng nước lã la mình mà còn nhịn được thì thôi giờ mẹ mình mà có gì đâu. Mẹ muốn nói gì mẹ nói. Mình nghĩ mẹ như một người sống trong nhà bốn bức tường, không có ai để mẹ trút hết á. Mẹ bực cái này, mẹ phiền cái kia, không ai để mẹ trút. Mà bây giờ trong bầy con, mẹ biết đứa này nó bất hiếu, đứa kia nó không nghe lời, mà mẹ trút thì nó la lại mẹ. Cho nên bây giờ mẹ chỉ trút ở nơi mình thôi. Thì bây giờ mình tập đi. Thôi mình là cái thùng rác. Thùng rác cho ai? Thùng rác cho mẹ. Rồi giờ kế đó là gì nữa? Ồ, mẹ còn la rầy chứ có nghĩa là mẹ còn tỉnh táo. Mẹ còn sức khỏe mẹ la chứ mai mốt mẹ thiều thào. Mẹ nói mày dữ lắm mà mẹ nói cũng không ra tiếng. Thì lúc đó khổ lắm. Rồi, đó là cái quán thứ hai. Rồi bây giờ cái quán thứ ba. Quán thứ ba là gì? Thương cho mẹ. Thương cho mẹ. Không có tiếp thu được những cái sự tươi mát. Không, cái này là quan trọng nè. Thương cho cái người làm khổ mình. Sống mà không biết làm gì để làm an lạc cho cái người mình thương. Cho nên á, cái người nào mà làm cho mình thất điên bát đảo, mình gọi là sức bất sang bang đó, thì thôi, bây giờ Phật dạy mình, không lẽ giận cái người đó hoài rồi chết rồi thôi, uổng quá trời quá đất. Thôi giờ phải quán đi. Tu là muốn cho mình an lạc mà. Bây giờ ai an lạc là phải quán. Quán sao đây? Cái kẻ mà hay làm cho mình thất điên bát đảo, tội nghiệp quá. Bởi vì trong lòng họ không có một chút gì gọi là dễ thương, không có chút gì mà tươi mát, không có một chút gì an lành. Cho nên mới toát ra những cái thứ không an lành. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ, thôi mình đi cái kẻ mà nó bị hôi người á. Mình đâu có thể mình nói mình ghét cái thân họ được. Nhưng mà tại vì sao? Hằng ngày họ tiếp xúc, nói một cách khác hơn, rõ ràng hơn, là mỗi ngày họ ăn uống những cái thứ mà nó dễ tươm tước, tiết ra cái chất hôi trong người. Chẳng hạn như ăn hành, ăn tỏi được nhiều, phải không? Ăn những cái thứ nồng nạc được nhiều quá. Cho nên mình đứng gần người đó không được. Không được sao? Không được thơm. Không thể nào mình ghét cái thân họ được. Nhưng mà mình cũng chẳng ghét cái thứ kia luôn. Phải không? Là bởi vì cái thứ đó nó nồng, nhưng mà tại người ta không biết tiết lượng cái sự ăn uống. Hay nói một cách khác, người ta đã sống trong cái môi trường ăn như vậy. Ăn như vậy cho nên cả một cái quốc độ của họ hôi vậy mà họ đâu thấy hôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình bước vô cái nhà. Cái nhà đó họ hôi ơi là nó hôi. Mình nói ví dụ vậy đi. Mình bước vô nó hôi là tại vì mình tự ngoài sân mình bước vào, cho nên mình thấy nó hôi. Nhưng mà những người trong nhà đó họ có thấy hôi không? Họ không. Họ rất là bình thường với cái mùi trong đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình nói, nhìn cho sâu, quán cho kỹ, thì chẳng ai là cái người để mà mình phải gọi là giận lâu hết trơn á. Thật sự ra nói, nếu mà Pháp Hòa nói rằng chẳng ai là cái người để cho mình bực bội phiền giận, nói vậy thì nó chưa thực tế. Bực chứ, giận chứ. Nhưng mà phải quán là đừng giận lâu và bực lâu. Chứ còn cái bực mà nó vừa khởi á, phải không? Mà được một ngày, hai ngày thì thôi mô Phật, ba ngày thứ ba là xả bỏ là cũng xá rồi đó. Tu như vậy là cũng khá lắm rồi đó. Chứ còn mà nói tu đến cái chỗ là đừng bực, đừng gì hết thì thôi cái đó là bực thánh, bực hiền. Thánh là gì? Thánh là những người đã đạt tới một cái chỗ trình độ đó. Còn hiền là gì? Những người đang tập tành tới cái chỗ an lạc giải thoát đó thì gọi là hiền. Hiền là những người đang trên đường đi tới cái chỗ giải thoát tột cùng thì gọi là hiền. Mà thánh là cái người mà đạt được cái chỗ đó rồi thì gọi là thánh. Thí dụ như ô anh đó mà hay là cái vị đó mà được vậy là chúng ta gọi là thánh. Nhưng mà hiện giờ chúng ta là gì đây? Chúng ta là hiền. Hiền là những cái người mà đang muốn, đang có cái chí hướng, đang có đi trên cái con đường đó gọi là hiền. Thì bây giờ mình quán cũng như vậy. Cho nên quý vị thấy không, tu thiền á, Nó không có phải chỉ ở trên bồ đoàn tọa cụ, hay là ngày 2-3 tiếng đồng hồ liêm diêm, không phải đâu. Chưa đủ tu thiền. Tu thiền là tư duy tu, lấy cái suy tư của mình mà tu. Pháp Hòa hỏi ví dụ như cái kẻ mà làm chế ra cái computer có tu thiền không? Nó có thiền chứ, nhưng mà nó thế gian thiền. Nếu mà nó không suy tư, nó không suy nghĩ đắn đo kỹ càng, làm sao nó chế ra được cái computer? Vậy thì ai trong đời sống này cũng có thiền hết á, nhưng mà thế gian thiền hay là đạo đức thiền mà thôi. Đó. Thí dụ như mình so đo tính toán lợi lạc, lời lỗ, tất cả những thứ tính đó thiền hết đó, tư duy tu mà. Nhưng mà tại vì á, mình cứ, tại chữ thiền là gì? Chữ thiền là mình dùng cái tư duy thôi, mình dùng tịnh lự. Thật ra đó, cái chữ thiền là tịnh lự. Tịnh lự tức là lắng động đi những cái suy nghĩ lăng xăng, thì gọi là tu thiền. Có nghĩa là thiền mà đúng nghĩa của nó là lắng những cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn đảo điên của mình, thì gọi là tu thiền. Nhưng mà thế gian đó, họ lại dùng cái thiền của họ là thiền của họ là hơn thua, thiền của họ là họ cũng suy nghĩ vậy. Ngay cả mình nghi ngờ người ta luôn, có nhiều khi á, người ta làm gì cũng biết nữa. Cái chuyện nó phớt một cái thôi, bắt đầu mình đem về mình suy tư rồi. Thay vì mình ngồi thiền để mình quán từ bi, quán nhân duyên, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, mình không quán đâu. Mình quán cái này nè, nhìn ra rõ lại để coi hồi chiều này 4 giờ mình gặp cái anh đó, anh làm gì mình, anh nói gì mình. Bắt đầu mình phân tìm ra đủ thứ hết trơn á. Mình leo lên giường là mình suy nghĩ cái kiểu vậy đó. Tức là mình đang gì? Mình đang thiền, nhưng mà thiền khổ đau, thiền để làm cho mình khổ thôi. Mà thay vì cái nghĩa lý của chữ thiền á, là để nó lắng động những cái tâm tư mình, thì mình không làm. Lắng động những cái tâm ý đảo điên mình không làm. Mình làm một chuyện khác. Đó. Vì vậy cho nên á, quán là vậy đó. Quán là phải nhìn cho sâu. Cho nên cái người trí là cái người như thế nào? Không phải học rộng biết nhiều đâu. Cái người trí là những người như thế nào? Người trí là người thấy được lỗi mình thì gọi là người trí. Bởi vì sao? Bởi khi thấy được cái lỗi mình á, là sao? Luôn luôn chắp tay và khiêm cung và kính trọng người khác. Và thấy được lỗi mình thì sao nữa? Không bao giờ dám phê bình chỉ trích lỗi ai hết. Và người trí là thấy lỗi mình là sao? Phải cố gắng trau dồi cái học rộng, cái biết nhiều, phát huy trí tuệ. Chứ không phải là cái người mà gọi là sách vở hằng khối, đi đâu cũng nói những cái lời gọi là triết học, khoa học. Không phải. Đối với đạo Phật thì người trí là người biết nhìn lại mình. Vậy thì mỗi ngày mình tu là để làm gì? Để tập tành làm một người trí. Cái người trí là có thiền định, có tư duy. Tư duy cái gì? Tư duy là suy nghĩ. Suy nghĩ cái chi? Suy nghĩ coi ngày hôm nay mình đã làm gì cho người thân mình hạnh phúc. Suy nghĩ coi hôm nay mình đã làm gì để góp vào trong cái chốn không môn hay là thiền môn mình tu học. Cho nên cái tùng lâm là cái cây mà nó vững ở trong một cái rừng. Mà mỗi người về đây tu học mà ai cũng nghĩa là theo quy củ phép tắc, thì người đó được gọi là cây tùng của cửa thiền. Hay một cái khác là người đó là một cái cây Phật Pháp ở trong cái rừng Phật Pháp. Cho nên gặp những cái người mà họ làm cho mình hay khổ sở vì họ đó, thương họ. Quý vị có nhớ là năm cái cách mà Phật dạy để diệt trừ phiền giận không? Đến cái cách thứ tư mà Phật nói đó. Nếu gặp cái người nào mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn một cái chút gì để gọi là thương hết, thì người đó mình phải thương nhiều nữa. Tội nghiệp quá trời quá đất. Tội nghiệp cái người đó quá trời. Có nhiều lúc á, phải cắn răng lắm á, để tôi ráng tôi nhìn nó ngay. Nhưng mà thôi, cắn răng còn hơn cắn lưỡi. Cắn răng còn hơn cắn lưỡi. Thôi kệ nó, tội nghiệp. Tội nghiệp. Tội nghiệp là cái gì? Có nhiều người nói tội nghiệp, thôi đừng nói chữ tội nghiệp. Nói chữ tội nghiệp cái mình chuốc cái nghiệp của nó vô mình. Không phải đâu. Mình nói cái tội nghiệp nó là gì? Thương cho cái nghiệp của nó sống như vậy mà nó không thấy. Sống mà tối ngày cứ gây cho người này phiền phức, làm cho người kia khổ đau mà không thấy. Đang tạo nghiệp khổ đau mỗi ngày mà không thấy. Nhỏ một lời tội nghiệp. Cho nên quý vị thấy sống trong chúng là luôn luôn là tạo cho mình ra một cái con người như thế nào? Có đạo đức. Nội cái chuyện là biết thương, đừng có ghét cái người mà làm khổ mình thôi. Trời ơi, trần ai khoai cũ lắm mà, chứ không phải đâu. Học dữ lắm á. Ôi cha, thương cái kẻ làm mình thương thì cái chuyện nó dễ rồi. Nhưng mà thương được cái người làm mình bực á, đâu phải là chuyện dễ. Đây, ngay cả những người tu mà nói cũng không phải dễ đâu, khó đó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, mà làm được tức là thành đạo. Nhớ không? Thành đạo là gì? Thành đạt được cái con đường mà mình muốn đi tới. Con đường của mình đi tới là gì? Là cái con đường ở được cái chỗ mà không ai làm được. Từ đó nó mới ra cái đức chứ. Quý vị nhớ không? 200 người ở trong chúng. Một hôm hòa thượng bắt được cái tên ăn trộm là một trong số 200 người đó. Cả chúng giơ tay biểu tình đuổi nó đi. Phong Hòa nhớ hồi đó ở Việt Nam nó có cái bài hát gì đánh nó đi đừng cho má nó hay đó. Kêu đuổi đi, đuổi nó đi. Thì hòa thượng mới nói không, ta không có đuổi, ta phải độ. Cái chúng mới nói rằng bây giờ nếu mà thầy không đuổi là tụi con xách gói ra đi à. Hòa thượng mới nói thôi cũng được. Tại sao vậy? Bởi vì 199 người ở đây, 19 người đi mà giữ lại một cái người này, thì cuối cùng cái tên ăn trộm sao? Quỳ xuống lại nói bạch thầy, con xin hứa từ nay con không làm cái chuyện đó. Quý vị thấy không? Đạo đức nó ẩn ngay đó. Rồi con vị hòa thượng đang ngồi thiền, tên ăn trộm nó vô nó lục, lục hoài lục quỷ mà ông thầy tu thì có cái gì đâu, phải không? Đừng có tưởng đâu, nhìn Trúc Lâm thấy trời ơi chỗ nào cũng sáng choang sạch sẽ, thiệt ra có cái vỏ chứ không có gì á, đi vô là lục cũng chả có gì đâu, ngoài mấy cái bộ đồ lam nếu mặc được. Thì cái tên ăn trộm đi vào lục, thì vừa lục xong cái hơi thất vọng, thiệt tình ngày hôm nay tưởng đâu làm được vô, nghĩa là ngon cơm nghe, ai ngờ vô hòa thượng này chả có cái gì để cho mình ăn cắp hết. Ảnh mới lón lén, ảnh giỏi, ảnh sửa soạn đi ra. Cái thì hòa thượng nói anh ơi anh vô đây anh giật mình. Anh giật mình nó nói trời đất ơi ông hòa thượng nè, nay ông hòa thượng mới kể chị, ta có một cái áo người ta mới cúng, cái sắp vải người ta mới cúng ở trong tủ, nếu người cần người lấy đi, tại vì ta không có muốn người đi về một cách thất vọng như vậy. Quý vị thấy không? Nói như vậy đâu có nghĩa là mình chuyên môn khuyến khích ăn trộm kiểu đó đâu, nhưng mà có đôi khi mình phải cảm hóa người khác bằng cái đạo đức của mình. Cho nên cái đạo đức á, nó là cái gì mà nó sâu, có khi nó nhẹ, và có khi nó thật là nặng, và có khi nó thật là hiển lộ, mà có khi nó nhẹ nhàng, không có nói gì hết. Thầy thường hay nhắc Pháp Hòa, thầy lâu lâu thầy trò ngồi nói chuyện thì cứ nói tới những Phật tử mà đã trong thời gian thầy mới tới, thầy thường nói thầy luôn luôn là thầy nhớ ơn những cái người mà đã bên cạnh thầy trong những ngày thầy mới tới đây lập lên cái sự nghiệp hoằng pháp ở nước ngoài. Và cho dù ngày nay đôi lúc họ có hiểu thầy như thế này, hiểu lầm như thế kia, nhưng thầy không bao giờ quên ơn họ. Thầy dạy một bài học đạo đức nhưng mà nó nhẹ như vậy đó. Ngày xưa mà mình mới vô tu cũng vậy, Pháp Hòa là luật lệ lắm. Cái nào là phải như vậy, ai mà tu mà lơ tơ mơ, kiểu dày kiểu kia là mình không chịu rồi đó. Thì thầy mới nói, khi nào con ở vào cái địa vị của thầy, thì lúc đó con mới hiểu được những việc làm của thầy đang làm. Một câu đạo đức đó. Nhưng mình đâu có thấm. Bây giờ đó, nó thấm nào mình không hay, là tại sao? Mình cứ từng bước mình đi vào cái con đường đó. Cho nên nhiều khi á nghe, mình làm con á, mình đừng có hay chê cha chê mẹ là cổ lỗ sĩ thế này thế kia. Mình y chang hồi nào mình không hay. Mình y chang như cha mẹ hồi nào mình chả biết. Bởi vì sao? Bởi vì ít có ai mà thấy được gì cái lọ trên mặt mình lắm. Nhưng mà vậy nữa nè, mình ghét cái người nào mà coi chừng nha. Mình giống cái kẻ mình ghét hồi nào mình không hay là tại vì sao? Ghét thì cứ nhớ. Mà nhớ có nghĩa là niệm. Mà niệm nó hoài nó thành gì? Thuần thục cái nghiệp, cái niệm nó như gì? Chẳng hạn như mỗi lần mình chắp tay mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái tâm của mình á, nó tưởng tượng ra cái hình Đức Phật. Hiểu không? Đức Phật A Di Đà. Mặc dù Đức Phật A Di Đà đó không phải là một cái đức tướng thật của Đức Phật, nhưng đó chẳng qua là một cái đức tướng mà tạm thời trong cõi thế gian này mình tạo nên để mình quán tưởng cái thân tướng của Đức Phật, chứ ai biết được Phật Di Đà ra làm sao. Chỉ nghe trong kinh diễn tả là Đức Phật thân sắc vàng óng ánh, tay thì duỗi ra để tiếp dẫn chúng sanh, là thí dụ vậy, thì mình lại vẽ một bức tượng của Đức Phật A Di Đà. Thì khi mình chắp tay mình niệm Phật, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Niệm Phật có nghĩa là nhớ Phật, nghĩ Phật, vậy thôi à. Thì bây giờ mà cứ miệng niệm Nam Mô Di Đà Phật thì trong tâm lại tưởng ra cái đức tướng của Đức Phật Di Đà. Vậy thì mỗi ngày mình niệm nhiều chừng nào thì tâm mình nó niệm cái gì nhiều? Niệm lành nhiều, cái thân tướng của Phật nhiều. Còn mình niệm á, mình niệm cái dụ như ông Nguyễn Văn Mít cho mình ghét đi. Đi cũng thấy Nguyễn Văn Mít, ngồi cũng thấy Nguyễn Văn Mít, thậm chí bưng ly nước lên cũng thấy Nguyễn Văn Mít nó ẩn tàng đâu ở trong ly nước. Cái đó là một loại niệm chứ gì. Nhưng mà niệm cái kẻ mình ghét thì niệm chừng nào thì cái tâm mình nó thuần thục cái niệm ghét đó chừng nãy, thì giống cái người đó nào mình không hay. Cho nên cái người Việt mình đó, nó dạy đời mình một cái bài học đạo đức nè. Tránh gì? Ghét của nào trời trao của đó. Hay là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Phải không? Mặc dù nó chưa phải là một cái gì nó sâu sắc, nhưng mà đó cũng là một loại hướng dẫn đạo đức. Cho nên cái chuyện đạo đức á, mình nói hoài nói không hết đâu, nói không xong. Nhưng mà để cho mình là một người Phật tử có được một cái đạo đức từ bên trong lẫn bên ngoài, thì bây giờ mình, các ngài dạy mình á, phải thường xuyên quán chiếu những cái người là thương của mình. Mà mình thương thì thôi, cái đó không có gì để nói. Bây giờ thương cái này nè, thương cái kẻ thường làm mình khổ, thương cái kẻ thường làm mình khổ. Để chi? Để nơi mình tập cho được cái đạo. Cái đạo là muốn đi tới cái chỗ thương ghét chẳng để lòng, để tỏ ra cái gì? Cái đức. Đó. Như vậy thì ở trên đời cái sự tôn quý không có gì tôn quý bằng đạo. Và cái đẹp ở trên đời này không có gì đẹp bằng cái đức. Cho nên quý vị thấy không? Có tiền mua được cái đẹp không? Cái đẹp gì? Đẹp thế gian. Có tiền thì mình ăn sao cũng được, mặc sao cũng được, nhưng mà không bao giờ mua được cái đức. Bởi vì sao? Bởi vì cái đức là nó tỏ lộ, nó bộc phát từ nó từ bên trong. Cho nên có tiền mua được cái đẹp bên ngoài mà không mua được cái đẹp bên trong. Giữ được đạo đức, tuy là người thất phu nhưng không phải là kẻ cùng khổ. Quý vị thấy không? Thất phu là ai? Thất phu là cái kẻ bình dân thôi. Thí dụ như ngày xưa người ta có câu là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Quốc gia mà lâm nạn, cái kẻ thường dân còn phải có trách nhiệm, chứ huống chi là những người gọi là học sách thánh hiền, thọ ơn đất nước, hay là những người có sức mạnh phải đi chinh chiến ở xa trường. Đó. Cái quốc gia mà Việt Nam mình thiếu gì những câu chuyện vậy, phải không? Khi mà đất nước mà lâm nguy thì dân chúng nổi dậy như là phù đổng thiên vương nhổ tre mà đi đánh giặc. Quốc gia thì cái người mà đạo đức, cái người mà có đạo đức là không có nghèo. Cái người có đạo đức là dù cho những kẻ thường dân, những kẻ bình dân đi nữa cũng không có nghèo. Cho nên Tổ Quyền Giác mới nói đó: cùng thích tử khẩu xưng bằng. Cùng thích tử khẩu xưng bằng. Thiệt thị thân bần, đạo bất bần. Cái người mà xưng là thích tử, miệng thì xưng là bần đạo. Hả? Nhưng mà nói cho cùng á, thân có bần nhưng mà đạo không có bần. Đạo làm sao khổ được? Đây, ngài mới định nghĩa thế nào là bần đây nè. Bần á, đối với thân thì áo khâu, áo vá. Thấy không? Nhìn trên cái người tu thì áo vá, áo khâu gọi là bần cái gì? Nhưng mà ở trong tâm là chứa cái bảo châu như ý, cho nên người đó không có nghèo. Bảo châu như ý là sao? Ngồi đâu cũng hài lòng, đứng đâu cũng vừa ý, ăn cơm với nước tương, với xì dầu, với ớt cũng vui vẻ. À, người ta mà có tôn mình, trọng mình thì mình cũng vậy thôi, mà người ta có hạ bệ mình thì mình cũng thôi vậy, không có gì hết. Đó, cho nên như ý châu là ở trong tâm mình, ở trong tâm mình có chứa được cái hạt ngọc như ý. Ngọc như ý là cái ngọc đứng, ngồi, đi, nói bình thường như ý châu. Còn cái người mà giàu có vô cùng, chính cái người mà giàu có chừng nào thì họ lại sao? Nghèo chừng nấy, tại vì đi tới đâu họ cũng hài lòng hết. Thí dụ như giờ ngồi cái ghế nệm nó quen rồi, vô bữa nào mình mời xuống ngồi cái tọa cụ bồ đòn, cái thấy sao mà tiếp đãi tôi kỳ quá, dù gì tôi cũng phải thế này thế kia. Hôm trước cái lễ Phật Đản Quốc tế thì họ giao cho mình tổ chức, suốt mấy năm nay là năm nào mình cũng tổ chức hết á. Có cái ông đó đó, ổng là sướng ngôn viên, cũng một phần ở trong ban tổ chức. Ổng mới lên ổng nói với Pháp Hòa, ổng nói rằng ngày mai á có cái ông gọi là đại diện nữ hoàng ở tỉnh Alberta này tới dự cái lễ. Thầy có cái ghế nào mà cho sang trọng, mà cho nghĩa là cao hơn những ghế thường để mời hai người đó ngồi không? Pháp Hòa mới nói không có. Ông mới ngạc nhiên. Pháp Hòa mới nói ngày mai họ đến đây là họ đến tham dự một lễ nghi của tôn giáo, và đây là Phật giáo. Ông gì không cần biết, ngày mai tôi sắp 20 cái ghế ngồi, hai ông bà vẫn ngồi cái ghế mà chư tăng chư ni đồng ngồi. Ô cha, ông chắp tay ông xá Pháp Hòa ba xá. Ông chắp xong rồi ông đi về, ông bắt tay ông nói hôm nay tôi học được cái bài học của Phật giáo. Pháp Hòa nói ông là cái ông gì? Đó là cái chuyện mà gọi là địa vị của cái vấn đề gọi là chính trị của họ. Nhưng mà họ vào đây ai cũng bình đẳng như ai. Chư tăng ngồi cái ghế dựa bình thường đó, ổng còn muốn á cho tôi coi cái ghế dựa đó coi ra làm sao. Pháp Hòa nói tôi không có ở đây, tôi gửi nhà người ta, ngày mai mới có. Và ngày mai đến đây, dĩ nhiên tôi không có nghĩa là một cách, nghĩa là tôi sẽ tiếp đãi một cách long trọng, nhưng mà long trọng theo cái gì? Theo cái khả năng của thiền môn. Ví dụ như ổng là một cái người đại diện tối cao, ổng đến đây mọi người đứng dậy đón chào, đó là cái chuyện tự nhiên. Ổng vào, ổng ngồi ở phía sau hậu tổ, sau qua bắt cái ghế ngồi nói chuyện, hỏi mời ổng có uống trà không, không có uống. Ok, không uống trà không sao. Rồi một lát nữa chuông trống rồi mời chư tăng ra, và các ông kia muốn là cũng mời ổng như một cái thượng khách chính chắn, được, không có gì trở ngại. Nhưng mà cái chỗ ngồi và những cái khi nghi thức tiếp đãi, mình sẽ làm hết sức cái kiểu cung cách của mình, nhưng mà trong cái khả năng của mình, chứ không có cái gì hơn hết. Hệ Pháp Hòa mới nói ông muốn thì ông đi kiếm hai, mua hai cái ghế mới tới đây, còn tôi không có cái ghế nào mình ổng kêu là hai cái ghế mà có cái tay dựa đó, mà phải nệm mà phải rộng được nghe. Mà nói tôi không có, chùa tôi nghèo, tôi chỉ có vậy thôi. Đó. Quý vị thầy hiểu ý mà nói không? Cho nên đó, ngày xưa đó Đức Khổng Tử có nói giản nhi văn, đơn giản mà đẹp. Dạ, đơn giản mà đẹp, chứ đâu phải mà luận thùm mà nó đẹp đâu. Có nhiều khi nó technical lo mà nhìn nó chả ra cái gì, nó người ta vô người ta tưởng nó đòn cải lương nào mới dọn gì nữa, phải không? Cho nên giảng nhi văn. Rồi á, nghèo mà không hèn, giàu mà không sang. Làm sao gọi là nghèo mà không hèn? Nghèo mà không hèn. Đây. Mình nghèo phải không? Mặc cái áo rách. À, áo rách nhưng mà không có dơ, giặt đàng hoàng. Có cần phải vá phải không? Vá cho nó tươm tất. Nghèo mà không hèn. Có nghĩa là cái nghèo, nhưng mình không để cho cái nghèo của mình nó làm cho mình bị hèn hạ đi. Cái kẻ nghèo nhưng mà họ có tư cách thì người đó không có phải là nghèo. Còn giàu mà không có tư cách của người giàu. Cho nên sang, giàu mà không sang là người có đạo đức đó. Còn sao gọi là giàu mà không sang? Không có lemon question. Tức là mình gọi theo tiếng Việt là chảnh. Cái đó gọi là giàu. Còn ví dụ như giàu á, mà người ta xài đúng mức, không có phung phí trước mặt kẻ khác, cái đó gọi là giàu mà không sang. Quý hiểu ý không? Cho nên á, thí dụ như đói phải không? Nghèo cùng đói khác, nhưng không xin ăn. Lỡ có phải xin ăn, giữ tư cách của kẻ ăn xin. Thành thử nó cũng có những cái đạo đức của kẻ nghèo chứ đâu phải không? Cho nên ngài mới nói á, người mà có đạo đức tuy là người thất phu nhưng không phải là kẻ cùng khổ. Không giữ được đạo đức tuy là người cai trị thiên hạ nhưng không phải là người vinh hiển. Tại sao vậy? À, tại vì coi thiên hạ như rơm như rác. Chẳng hạn như ai? Lát nữa nó nói bố ông vua. Bây giờ người ta nói nè, xưa kia ông Bá Di và Thúc Tề là người chết đói trên núi Thú Dương. Đây là một điển tích. Bá Di và Thúc Tề là hai anh em. Thì khi mà vua cha mà sắp mất á, thì ông mới để lại cái di chúc là cho ông Thúc Tề lên làm vua. Nhưng mà Bá Di á, vì trọng cái luân ông Thúc Tề lên làm vua, tức là người em lên làm vua. Nhưng mà ông Thúc Tề á, ông là cái người giữ cái luân thường, tức là cha nên truyền ngôi cho người anh mà không nên truyền cho mình, cho nên ông nhường ngôi cho ông anh. Nhưng mà ông anh á, giữ cái đạo hiếu là cha đã nói truyền cho em thì dứt khoát mình không giành của em. Cho nên rốt cuộc anh nhường em nhường anh, và cả hai ông bỏ ngôi vua mà đi, người khác lên cai trị. Tức là người ta muốn nói lên cái chuyện cái người sống mà có cái đạo đức. Rồi khi đó hai ông nghĩa là đi leo lên núi hái rau đồ mà sống. Thì một hôm á, có một ông vua, ông đi đánh vua Trụ. Thì hai anh em mới ra cản. Và hai anh em mới nói rằng á, cha của ông mất không chôn, vội đi lấy việc can qua, đó có phải là con hiếu hay không? Can qua tức là chiến tranh á, vua cha mới mất nằm đó không lo đám tang hiếu sự mà lo đi đánh giặc, có phải là người con hiếu không? Mà ông vua kia ổng cũng cãi lời, ổng đi đánh giặc nhưng mà ổng thắng. Khi mà ổng thắng rồi á, ổng đánh được vua Trụ, ổng lập lên nhà Chu rồi. Thì hai cái ông này lúc đó còn ở trong cái đất nước của ông cái ông mà mới lập, mà ông Chu, ông nhà Chu mà. Nhưng mà vì cái tự ái không có ăn cơm gạo của nước Chu, lên núi Thú Dương sống ở trên đó và cuối cùng chết đói trên đó luôn. Thì đối với mình bây giờ mình nghe cái câu chuyện đó, thì mình nói là cái đó thì không biết làm sao, nhưng mà ngày xưa họ ứng xử như vậy. Dĩ nhiên nó cũng có những cái khuyết của nó, phải không? Nhưng mà ở đây người ta đưa lên một cái điển tích này để nói lên cái đạo đức của hai anh em. Vì vậy thì bây giờ người ta mới nói rằng, ngài Minh Giáo Tung mới nói rằng á, là đời nay mà nhắc tới Bá Di và Thúc Tề á, thì người ta đều hoan hỷ với cái hạnh gì? Cái hạnh trung, hạnh hiếu, hạnh đạo nghĩa của hai anh em. Còn bây giờ mình nhắc tới hai ông, như bốn ông chứ, Vua Kiệt vua Trụ, vua U, vua Lệ là những vị nhân chủ. Nhân chủ là gì? Tức là một ông vua là chủ của các người dân, à, cai trị một đất nước, mà đem so sánh với đạo đức của các ông vua ấy thì ai cũng đều phẫn nộ. Tại sao vậy? Bởi vì vua Trụ á, tính tình thì hay hại người, đa sát, tức là thích giết người lắm. Ông hoang dâm vô độ. Ông mê một cái người tên là, à, xin lỗi, cái ông vua Kiệt á. Cái ông vua Kiệt á, ổng là cái người hoang dâm, thích sát sinh, và mê một cái nàng tên là Muội Hỷ. Muội Hỷ này á, xúi dục ông xây nào là quỳnh lâu, giao đài, đổ rượu rồi đầy người bơi thuyền ở trong đó mà chơi. Quý vị thấy ông lấy rượu mà làm thành một cái hồ, bơi thuyền trong đó mà chơi, chơi như vậy đó, rồi giết người cho nó máu khắp trong cái hồ đó, rồi chơi như vậy đó. Ông đó ông tên là vua Trụ, mà ông gì, ông mê cái nàng Muội Hỷ mà ông mất nước. À, rồi cái người thứ hai là ông vua Trụ. Vua Trụ á, là ổng mê ai? Mê Đắc Kỷ. Vua Trụ mê Đắc Kỷ cho nên rồi rốt cuộc rồi á, thì cũng bị chết cháy ở Lộc Đài, mất nước. Ổng mê Đắc Kỷ. Như vậy thì ông vua Kiệt thì mê Muội Hỷ, mà ông vua Trụ thì mê Đắc Kỷ. Rồi cái ông vua thứ ba là ông vua U. Ông này á, thì ổng lại mê cái nàng Bao Tử. Bao Tử thì cái cô Bao Tử này á, cũng xúi dục ông làm những cái chuyện tàn ác này kia, hoặc là bỏ bê triều chính, cho nên rồi cuối cùng ông cũng bị giết ở cái núi Ly Sơn. Thì ba ông vua, ông vua Kiệt, ông vua Trụ, ông vua U, ba ông. Thì ba ông này mê ba cô là Muội Hỷ, Đắc Kỷ và Bao Tử. Ba cái cô gái này đã làm cho ba thời đại bị mất nước, ba ông vua mất nước. Cho nên ngày nay đó, người ta làm cái gì người ta cũng tránh cái ngày Tam Nương lắm. Tam Nương tức là ba cô này nè. Ba cái cô này làm bại hoại ba cái giang sơn. Ba ngày đó là ba ngày gì? Ba cái ngày đó là ba ngày sinh của ba cái cô này và ba ngày tử của cô này. Quý vị hiểu ý không? Cho nên bây giờ mình nói, ô bữa nay á, tôi muốn cất nhà, nhưng mà cái nhà đó, nhà ta ngày đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương tức là một trong những cái ngày mà ba cái cô này đó. Mình mà lãng hoạt mình cũng bị te tua ha. Thì người Hoa thảo đặt nó như vậy thôi. À, tức là ba ngày sinh, ba ngày tử, cho nên Tam Nương không phải có ba ngày đâu nghe. Tam Nương một tháng có sáu ngày lận. Ví dụ như mùng 3, mùng 7, à, rồi gì nữa hả? 13, 17, 22, 27, 3 ngày. 6 ngày đó, 3 ngày sinh, 3 ngày tử. Cho nên làm gì, người ta coi lịch mình ta thấy mùng 3, mùng 7 là tránh. À. 13, 17 là dứt khoát không làm. À. Chuyện bình thường thì được. Còn ví dụ như muốn cho tiền, mượn ai, cho ai mượn tiền, không dám cho. Đất nước mà còn mất thì huống chi cho mượn tiền. Cái đó là tại vì người ta quan niệm như vậy thôi, chứ mình thì mình không biết. À, vậy thì vì vậy người tu chỉ lo mình không đầy đủ đạo đức, chứ đừng lo mình không có quyền thế và địa vị. Cái đạo đức á, nó mới đẹp, nó mới để đời. Còn cái quyền thế địa vị là những cái gì, nó chỉ gì, một thoáng mây bay thôi, nó không có thiệt. Cho nên người ta thường nói đó, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Đó, người sống có đạo đức là như vậy. Rồi đây, người sống có đạo đức đây. Khi mình sanh ra, mình khóc, người ta cười. Vậy thì mình phải sống như thế nào? Hành xử như thế nào? Để khi mình nhắm mắt xuôi tay ra đi về cái miền vĩnh viễn, mình cười mà người ta khóc. Câu đó hay quá chừng. Hay mà đơn giản vậy mà đâu phải sống dễ đâu. Khó lắm á. Không, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà không phải vì cái chuyện khó mà không làm. Cách đây mấy hôm có nghe em Phật tử lên nói chuyện, thì nó cũng trình bày những cái khó khăn. Nó nói mình làm như vậy thì như thế này như thế kia, uổng công đồ này kia. Pháp Hòa mới nói nè, đâu có phải mình nói Pháp Hòa mới đưa cái ví dụ. Pháp Hòa mới nói thí dụ như bây giờ cưng ăn một ba chén cơm, ăn vô là no bụng, rồi xong rồi cái lát nữa cơm thức ăn đó cái nó biến thành gì, thành phân, cái mình phải cần phải đi cầu mình thải nó ra. Như vậy đâu có nghĩa là mình nói thôi ăn chi, ăn rồi cũng ra phân, ăn làm gì. Vậy thì mình đâu phải là người biết sống, phải không? Người biết sống là mặc dù biết ăn lạng lát nó cũng ra, nhưng mà mình đã sống trong cái cuộc đời và được thọ cái thân là vai mượn, thọ thân vai mượn, ở trong cuộc sống gọi là tạm bợ, thì không có cái gì chúng ta gọi là không đối đãi. Bằng chứng sống cho dữ, o bế cho dữ, rốt cuộc rồi sao cũng chết thôi, phải không? Đó, rồi gì bòn tro đãi trấu cho dữ, rồi chết rồi thì ai hưởng? Nó dám nói mình hưởng lắm, mà hưởng gì? Hưởng được cái quan tài thôi chứ hưởng gì, phải không? À, cho nên rồi nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì cuộc đời này không có cái gì mà mình chẳng vay mượn. Không có nghĩa là vay chi rồi cũng trả, không vay trả thì mình làm gì? Cuộc sống này nè, phải không? Mượn đi để có cái tiền nhà, tiền mua cái nhà, biết rằng phải trả, nhưng mà trả rồi thì nó có cái nhà của mình. Nhưng mà thiệt sự của mình là tạm nói là của mình, chứ nếu mà nói tới cái lý tột cùng thì chẳng phải là của mình. Của mình là để nói một cách ngôn ngữ trong thế gian vậy thôi. Đó, cho nên mình mới hiểu rằng không có nghĩa là mình sống như vậy mình thua lỗ đâu. Không phải, mình sống như vậy mình mới là người không thua lỗ. Cho nên đó, ngày xưa có một vị hòa thượng dạy Pháp Hòa một câu rất là hay, mà Hòa cứ nhớ, con nhớ nghe. Ở đời á, con chấp nhận thua tất cả mọi người, nhưng mà con sẽ thắng. Con thắng ai? Con thắng được chính con. Câu nói đó mà cái vị hòa thượng đó dạy cho đến bây giờ mình vẫn nhớ. Mình thua ai nói phải, nói quấy, nói tốt, nói xấu gì, Đức Phật thầy Tây An mà còn dạy, mà dạy làm sao quý vị nhớ trong 10 điều tâm quyết không? Hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không, lời nói sao hòa trong hiệp ngoại. Bởi vì sao? Sống làm sao mà thêm bạn bớt thù? Sống làm sao mà thêm bạn bớt thù? Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Trời, cái câu đó đâu phải dễ sống đâu. Cho nên mới gọi là tâm quyết. 10 điều tâm quyết mà, 10 cái điều quyết tâm sống cho được. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ rằng, lòng trung kiên muôn thở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Việc gì nó cũng là huyễn hoặc hết á. Hơn câu nói đẩy ra cũng cái hũ đó, phải không? Thua câu nói cũng cái hũ đó. Rồi hơn rồi thua, rồi được rồi mất, ai thì cũng đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Có nhiêu đó thôi. Chứ cái người sống đạo đức là sống như vậy. Thôi hôm nay mình mở đầu cái học, cái buổi mình nghiên cứu về, học hỏi về cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn, và một con mới con cầu đạo đức. Xin chúc đại chúng luôn luôn mình sát tấn với nhau như là lời bảo huấn của chư tổ dạy. Thì Pháp Hòa mong rằng á, thật ra cái này nói hoài nó không cùng, nhưng mà với cái thời gian ngắn ngủi mình giải thích như vậy, học hỏi như vậy, thì hy vọng rằng cũng đủ để cho mình làm cái hành trang trên cái con đường tu học của mình. Và nên nhớ rằng cái chuyện đạo đức á, nó không cùng, phải không? Nó không cùng đâu. Người tu là mình phải phải cố gắng như vậy thôi. Cho nên tu là thiện chí, muốn chế tác ra cho mình một cái đời sống an lạc. Nếu mình tu mà càng ngày mình thấy mình càng phiền muộn, tức là mình tu chưa đúng đường. Đi công quả là để tạo cho mình có một cái niềm hạnh phúc hiện tại và tương lai. Tương lai thì mình chưa thấy, nhưng mà hiện tại mình thấy mình trầy di tróc dãy quá, thì cái đó cũng chưa phải. Bởi vì công lao là gì? Phải có lao mới có công. Thì mình phải có công phu thì mình có kết quả. Mà muốn có công phu là phải sao? Phải tỉ mỉ, không? Phải nầy nắng. Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người tu có ích gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Sống được như vậy là mình sống đang tập tành để trở thành cái đạo đức sâu đậm. Và để thành thánh, bây giờ mình còn đang là hiền, đang trên đường đi đó. A Di Đà Phật. Thôi, mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.